Sau đây kính mời quý vị theo dõi bài viết viết cho ngày quốc tế nhân quyền 2016 của Facebooker Phạm Minh Hoàng. Một trong những câu hỏi gây không ít khó khăn cho những người quan tâm đến quyền con người như chúng ta là tại sao một nước vi phạm nhân quyền trầm trọng như Việt Nam lại được bầu làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào năm 2013 với một tỷ lệ rất cao. Câu trả lời rằng vì thế giới bị Việt Nam lừa gạt có lẽ không thuyết phục cho lắm, khi mọi người đều biết rằng nhất cử nhất động của Việt Nam đều được theo dõi từ các tổ chức nhân quyền của các tòa đại sứ hoặc các cơ quan ngoại giao và báo cáo thường kỳ về cho chính phủ nước họ. Đó là chưa kể các cuộc trao đổi, gặp gỡ của các phái bộ ngoại giao, các đặc sứ Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo với các anh chị em đấu tranh. Không, câu trả lời nằm ở chỗ khác. Và muốn tìm hiểu, chúng ta phải đi ngược thời gian trở về 50 năm trước. Vào năm 1946, Liên Hợp Quốc thành lập Ủy ban Nhân quyền, có nhiệm vụ kiểm soát việc tôn trọng nhân quyền trên thế giới. Mà nhân quyền vốn là những khái niệm trừu tượng do con người đặt ra và diễn giải tùy tiện. Chính vì thế, nên Ủy ban Nhân quyền thường xuyên là diễn đàn cực kỳ căng thẳng. Một trong những phiên họp gay go nhất đã xảy ra vào năm 2001 tại thành phố Durban thuộc Nam Phi. Chủ đề của phiên họp là bàn về nạn kỳ thị. Tuy nhiên, kỳ thị ở đây phải được hiểu theo nghĩa rộng, chứ không đơn thuần là kỳ thị về màu da, về chủng tộc. Vốn cực kỳ nhạy bén về tất cả những gì liên quan đến kỳ thị theo nghĩa rộng, nên Trung Quốc dễ dàng đánh hơi. Và khi thấy mũi dùi đang hướng vào phía mình qua vấn đề Tây Tạng và Pháp Luân Công, nên trước ngày khai mạc, họ đã tích cực đi đêm, vận động hành lang để một mặt triệt tiêu tất cả các hướng tấn công đến từ các hiệp hội như Hội Ân xá Quốc tế, Tổ chức Quan sát Nhân quyền hay Tổ chức Phóng viên Không biên giới, v.v. Đồng thời xúi giục các nước Phi Châu và các nước Ả Rập, vốn cũng nằm trong danh sách các bị cáo để nhằm làm chìm xuồng vấn đề Tây Tạng. Hội nghị Durban được khai mạc trong một không khí cực kỳ căng thẳng và bát nháo như một cái chợ. Đến lúc này, Trung Quốc tung ra một đòn mới. Đó là kết hợp các nước như Burundi, Cuba, Indonesia, Nigeria, Qatar, Myanmar, Sudan và dĩ nhiên có cả ông Việt Nam nhà mình để kết thành một khối được các quan sát viên gọi là like-minded, tạm dịch là cùng hội cùng thuyền hay nói toạc móng heo ra là một băng đảng. Vì các nước trên đang nằm trong danh sách đen của Ủy ban Nhân quyền. Nhóm này chiếm một trọng lượng đáng kể nên thao túng hoàn toàn hội nghị. Đồng thời họ dựa trên một nguyên tắc là không được xâm hại đến chủ quyền quốc gia, nhằm triệt tiêu mọi mũi dùi nhắm vào họ. Và cuối cùng, hội nghị Durban đã không đạt được mục tiêu ban đầu của mình. Chưa hết, sự thao túng của nhóm các nước băng đảng trên lên đến đỉnh điểm khi họ đi đêm để loại Hoa Kỳ ra khỏi Ủy ban Nhân quyền trong nhiệm kỳ 2002 và bầu một chủ tịch mới là nước Libya của đại tá Gaddafi, mà sau này thế giới biết đến như một tên đồ tể. Rút kinh nghiệm đau thương này, các quốc gia thành viên Ủy ban Nhân quyền đã nhận xét phải có những cải tổ sâu rộng. Đó là lý do ra đời của Hội đồng Nhân quyền vào năm 2006 để thế chỗ của Ủy ban Nhân quyền. Điểm quan trọng là kể từ lúc này, họ cố tránh tình trạng đối nghịch giữa các thành viên và tìm cách lôi kéo các nước thuộc băng đảng nói trên tham gia sâu vào Hội đồng Nhân quyền. Vì theo họ, các nước vi phạm nhân quyền luôn luôn phải chứng tỏ rằng mình không hề vi phạm nhân quyền bằng cách tham gia vào các diễn đàn kiểu Hội đồng Nhân quyền để thao túng. Với quyết định dùng biện pháp mềm, có lẽ cộng đồng thế giới cũng đã nhìn thấy từ các ảnh hưởng tích cực khi thu nhận Trung Quốc, Nga, Việt Nam và các nước độc tài vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, khiến cho các nước này suốt ngày phải đuổi theo chỉ tiêu tăng trưởng, đồng nghĩa với việc xa rời các ý thức hệ độc tài và lỗi thời. Để dễ hiểu, ta có thể so sánh Hội đồng Nhân quyền như một trại giáo dưỡng. Đến đây, mọi người đã hiểu tại sao Việt Nam lại đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền năm 2013 với một đa số áp đảo. Tuy nhiên, điều lo lắng của Tổng thư ký Kofi Annan là nhiều quốc gia đã tìm cách để được bầu, không phải là để bảo vệ các quyền con người, nhưng là để bảo vệ mình chống lại những lời chỉ trích hay phê phán của người khác. Điều lo lắng này đã trở thành hiện thực. Bằng chứng là trong suốt thời gian là thành viên của Hội đồng Nhân quyền, thành tích vi phạm nhân quyền của nhà nước Việt Nam không hề giảm. Các cuộc đối thoại về nhân quyền giữa Liên minh Âu Châu và Mỹ với Việt Nam, các báo cáo của các đặc sứ Liên Hiệp Quốc về quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, Báo cáo của các tổ chức nhân quyền vẫn nêu bật tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng tăng. Thậm chí, đến sự đóng góp vào Hội đồng Nhân quyền vẫn còn mang tính cách băng đảng. Chẳng hạn, Việt Nam là một trong những nước hiếm hoi chống lại nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền về lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên, cho dù tình trạng lúc ấy cực kỳ trầm trọng. Câu hỏi là, tại sao vẫn chưa có những biện pháp trừng phạt các vi phạm nhân quyền tại Việt Nam? Đúng là các chính phủ và các định chế chính trị và nhân quyền trên thế giới đã có quan ngại về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Nhưng lực lượng dân chủ còn quá yếu để có thể tạo ra một áp lực, một hậu thuẫn hoặc một tiếng vang nào đó. Cứ so sánh tầm vóc của chúng ta với những gì xảy ra tại Thiên An Môn năm 1989 hay tại Rangoon vào năm 1988 hoặc tại Tunisia và Libya vào năm 2011 thì sẽ thấy rõ. Những vi phạm của Việt Nam vì thế dễ dàng được thông cảm qua những quan hệ ngoại giao và thương mại. Chắc mọi người vẫn còn nhớ đến chuyến viếng thăm của Tổng thống Pháp Hollande vào tháng 9 năm 2016 và hợp đồng mua 40 chiếc Airbus trị giá 6,5 tỷ Mỹ kim. Trở lại vấn nạn đang làm Hội đồng Nhân quyền gặp khó khăn. Mục tiêu ban đầu của Hội đồng Nhân quyền nói cụ thể là chiêu dụ các nước có thành tích để giáo huấn. Mục đích này xem ra chưa được như ý muốn. Hội đồng Nhân quyền hoạt động trên phương thức bình đẳng. Một nước hùng cường như Mỹ cũng chỉ có một phiếu bầu, như Lào hoặc Burundi là những nước nhỏ. Chính vì thế, việc một cường quốc có thành tích đen đi mua chuộc phiếu đưa đến chuyện khống chế Hội đồng Nhân quyền là điều không tránh khỏi. Xem tình hình thế giới ngày nay thì chỉ có một nước có khả năng làm chuyện này, đó là anh láng giềng phương Bắc. Với dự trữ ngoại tệ vượt 4.000 tỷ Mỹ kim, Trung Quốc dư sức trả nợ cho 10 lục địa châu Phi và còn nhiều hơn thế. Vì thế, chỉ khi nào họ từ bỏ liên kết kiểu băng đảng, thì các mục tiêu của Hội đồng Nhân quyền mới khả thi và các chuẩn mực phổ quát mới được tôn trọng. Tuy nhiên, cách dễ dàng hơn cả là ý thức tôn trọng nhân quyền của các nước nhỏ, trong đó có Việt Nam. Nếu các lãnh đạo Việt Nam có đủ dũng khí, từng bước dân chủ hóa chế độ chính trị và lánh xa quỹ đạo kiềm tỏa của Trung Quốc, cũng như tôn trọng những cam kết về quyền con người, thì đó mới là những đóng góp cụ thể và có giá trị thực sự vào những mục tiêu mà Hội đồng Nhân quyền đã vạch ra khi được thành lập vào năm 2006. Nhưng chắc chắn lúc đó sẽ chẳng còn ai tha thiết mời mọc chúng ta vào đấy để làm gì.